Bonjour tout le monde, chào các bạn. Hôm nay là ngày 21 tháng 6 năm 2026. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Giác trí. Giác trí thân an tự tu tự ổn, phân minh đề đạo tự sanh tồn, hồn không tự đạt khai triển hồn, học hỏi vô cùng tự giác tu.
Quand notre esprit s'éveille à la connaissance, quand notre esprit s'éveille à la connaissance, notre corps jouit de la tranquillité et nous nous perfectionnons spirituellement pour nous établir dans l'aptitude. En analysant clairement la vie terrestre et la voie spirituelle par nous-mêmes, nous survivons. Quand notre âme se développe par nous-mêmes, nous réussissons et développons notre âme. Notre apprentissage spirituel est infini. Éveillons-nous à la connaissance et perfectionnons-nous spirituellement.
Giác trí, thường thường thì nói giác là hiểu biết, nhưng mà trước hết phải hiểu biết hết cái sự sai lầm của mình, hiểu hiểu mình ấy, rồi mới hiểu bên ngoài được. Donc il parle de l'éveil à la connaissance, c'est avant tout de connaître ses propres erreurs, connaître soi-même. Et ça permet de comprendre le reste, quoi. Thành ra cái giác trí này là nói ông Phật. Quand on parle de l'éveil à la connaissance, c'est on parle des Bouddhas. Trí nó sáng, nó hiểu, trước hết là hiểu hết sự sai lầm của mình. Mới đi tới minh tâm kiến tánh là vậy. Giác trí thân an tu tự ổn. Còn parvient à l'éveil à la connaissance par l'esprit. On s'établit dans le corps, s'établit dans le calme et nous sommes dans la quiétude. Lúc đó là yên à, không có cái gì làm cho mình động loạn nữa hết. Phân minh đại đạo tự sanh tồn thì có sáng suốt thì mới phân minh, mà muốn có sáng suốt là phải có thanh tịnh, có thanh tịnh là sáng suốt rồi mới phân ra sáng suốt được, mới biết đời là cái gì, đạo là cái gì, nó không có bị lẫn lộn. Khi mà mình còn lẫn lộn á, thì đời nó có thể lôi cuốn mình mà mình không biết. Tự sanh tồn là để cho cái phần hồn nó sanh tồn và nó tiến hóa. Donc pour analyser avec lucidité, donc on a besoin de la lucidité. Et pour avoir la lucidité, il faut avoir la sérénité. Pour avoir la sérénité, il faut d'abord établir l'ordre en soi. Et ensuite, parvenir à la sérénité pour avoir la lucidité. Et quand on a la lucidité, on peut analyser avec clairvoyance la vie terrestre et la voie spirituelle. Quand on n'a pas la lucidité, il y a toujours une confusion entre ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Khi mà mình không có phân minh đời đạo á, thì mình sẽ không có phân ra được cái nào cần thiết và cái nào không cần thiết. Thì mình sẽ mất thì giờ vô những cái chuyện không cần thiết. Thì đương nhiên mình không còn đủ thì giờ cho cái chuyện cần thiết. Còn on n'a pas de lucidité, donc il y a une confusion et on n'arrive pas à distinguer ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas nécessaire. Donc on gaspille notre temps. Et donc le temps pour la pratique de la voie spirituelle diminue. C'est pour l'existence de l'âme, c'est pour que l'âme puisse survivre, c'est-à-dire dépasser toutes les perturbations. cho phần hồn tự sanh tồn, mà nó vượt qua khỏi hết những cái sự thử thách động loạn, nó trở về thanh tịnh thì nó mới tồn tại được. Hồn thông tự đạt, khai triển hồn. Hồn thông ở đây là đã được khai thông rồi, thông suốt rồi. Thông suốt là không còn cái bị kẹt cái gì nữa, là về bản thể cũng đã thông rồi thì mới đi ra ngoài được, rồi mới đi tới cái chỗ quán thông được. Hồn thông tự đạt, như là giờ tu cái hồn nó mới thông, nó mới tự đạt tới cái sự quán thông, tới cái sự thông suốt đó, rồi tiếp tục khai triển cái phần hồn. Còn làm sơ đề block á, et l'âme parvient à la pénétration de toutes les choses, donc elle continue à se développer. Học hỏi vô cùng tự giác tu, donc à ce moment-là, l'âme apprend jusqu'à l'infini et s'éveille à la connaissance pour se perfectionner. Mình ở đây mình học, nhiều khi có khi mình học được, có khi mình học mình không hiểu. Còn cái hồn mà nó thoát ra rồi, nó sáng suốt á, thì nó đụng cái gì nó cũng hiểu, nó cũng học, nó hiểu tự giác, nó thấy được cái đó cần hay không cần thì nó lo nó tu sửa thôi, chứ không có làm chuyện gì khác hơn là tu sửa. Làm sa đơn nó complètement au perfectionnement. Il n'y a plus de gaspillage du temps. Không có quan phí thời gian nữa thì sẽ tiến nhanh hơn. Ai muốn thêm gì không? Vous voulez rajouter des choses? Câu thứ nhất, hỏi vòng tròn pháp luân của trời đất có thay đổi hay không? Đáp, thưa vòng tròn pháp luân của trời đất vẫn không thay đổi và giữ luật hóa hóa sanh sanh độ tha tại trần. Kể hành trình hóa hóa sanh sanh tiến, đụng độ giao tranh giải nỗi phiền. Sống động tình trời ban sáng chiếu, thực hành tiến tới tự mình yên.
Première question. La rotation de la roue, du ciel et de la terre change-t-elle? Réponse. La rotation de la roue, du ciel et de la terre ne change jamais et assure la garde de la loi d'évolution et des transformations karmiques par des morts et des vies successives en vue de secourir les êtres en ce monde. Pense. Nous avançons sur notre itinéraire à travers les transformations karmiques par des mots, des vies successives. Nous entrons en conflit, nous nous livrons à des luttes, puis nous dissipons nos chagrins. L'amour de Dieu vivant et dynamique prie sur nous. Quand nous pratiquons pour avancer par nous-mêmes, nous possédons l'aptitude.
Thì cái vòng pháp luân mình thì mình cũng làm pháp luân, là nó chuyển chuyển tròn. Chuyển tròn đó là để thanh lọc, khứ trược lưu thanh, khai thông mấy cái gì mà bị kẹt. Thì cái vòng pháp luân của trời đất cũng là thanh lọc và cũng chuyển, cho nên mới giữ cái luật quá quá xanh xanh. Quá quá xanh xanh là cái tiến hóa đó, xanh xanh quá quá xanh xanh nghĩa là luân hồi chuyển kiếp đó. Nghe xanh diệt, xanh diệt, xanh diệt rồi tiến hóa, tiến hóa, tiến hóa, giúp cho người ta sống tại trần, độ tha tại trần, giúp cho mình trở lại trần gian, mình có cuộc sống. Thì trời đất thanh lọc đủ thứ hết thì mình có cuộc sống tại thế gian. Donc, notre respiration cyclique sans rétention de souffle, c'est un dharma qui permet de purifier notre énergie, d'éliminer l'impur et de préserver le pur. Et la respiration cyclique du ciel et de la terre, c'est immuable et il assure toutes ses fonctions de purification. Et pour aider tous les êtres à vivre correctement sur Terre à travers les cycles d'évolution et de réincarnation. Không có cái vòng pháp luân này thì mình không có sống được. Luân chuyển thay đổi. Cái gì trược thì cũng phải thanh lọc, hành thanh. Thành ra lúc nào bầu trời nó cũng có thanh khí. C'est pour ça, dans le ciel et la terre, il y a toujours de l'énergie pure. Grâce à la purification, sans arrêt. Hành trình quá quá, sanh sanh tiến. Donc, c'est le parcours, l'itinéraire et transformation et de naissance successives vous permet d'avancer. Donc on suit ce cycle depuis plusieurs existences et là on est en train de continuer. Là mình đã đi cái trên cái hành trình quá quá xanh xanh rồi, bây giờ mình đang tiến mà mình cũng phải tiếp tục đi nữa. Et on doit poursuivre son évolution à travers ces cycles de transformation et de naissances successives. Đụng độ giao tranh giải nỗi phiền. Donc sur notre parcours, on va avoir des heurts, des luttes, et on est obligé de dissiper nos chagrins. Et tout ça fait partie de notre évolution. Tant qu'on est encore faible, on doit toujours avoir des épreuves et on doit toujours dissiper nos chagrins, nos ennuis. Sống động tình trời ban sáng chiếu. Donc l'amour de Dieu est toujours vivant et dynamique et nous éclaire à tout moment. Thực hành tiến tới tự mình yên. Donc, quand on avance vers Dieu, nous allons nous établir dans la tranquillité. Mình tiến về trời chừng nào thì mình lại được yên chừng đấy.
Câu mà đụng độ giao tranh giải nỗi phiền chưa được chứ.
Hả?
Cái câu mà đụng độ giao tranh giải nỗi phiền chưa được cái gì.
Thì bây giờ mình xuống dưới đây mình đang học bài tiến hóa thì tất nhiên là mình phải đụng đụng với những dịch nghịch cảnh mà mình phải chống lại những cái nghịch cảnh đó, thì những cái bài học đó nó gây cái phiền phức cho mình ở đây trong đời sống ở dưới thế gian. Ai cũng có phiền, phiền là khi mình gặp chuyện mình mới phiền. Nếu mà cuộc sống mình nó bình thản, nó trôi như dòng sông thì không có gì ngăn cản thì mình đâu có phiền. Nhưng mà ông trời ông đâu có để cho mình yên, ông cũng phải sắp bài. Sắp bài thì tự nhiên nó sẽ cho mình đụng. Giao tranh là mình phải tranh đấu để vượt qua, thì cái đó nó gây cái sự phiền phức. Mà cái sự phiền phức á là trược, là động. Mà mình muốn tiến về thanh thì mình phải giải hết những cái gì trược và động. Có đời sống ai mà không có trược và động đâu. Mình đang sống trong cái giới động mà. Thành ra cái trược và động lúc nào cũng có. Donc, sur notre parcours d'évolution, on sera confronté à des conflits, à des heurts et à des luttes. Pour s'affranchir de ces situations contrariantes. Et le fait de rentrer dans les conflits et dans les luttes comme ça engendre des chakras. Et les chakras, c'est l'impur et des perturbations. Et nous, on cherche à s'alléger pour s'élever plus haut. Donc, on doit toujours éliminer toute forme de chagrin. Thành ra mình có phiền ở trong tâm là mình thấy mình nặng, thành ra phải giải. Bất cứ chuyện gì nó cũng làm cho mình phiền, mà những cái chuyện nó xảy tới mình đâu có làm chủ nó. Nó muốn xảy ra lúc nào nó xảy ra, nhiều chuyện đâu phải tự mình tạo ra. Có cái của mình tạo ra thì mình biết, còn cái này nhiều cái nó tới bất ngờ, không phải do mình mà do tác động ở bên ngoài mình, nó xảy ra nào mình cũng không biết. Rồi mình học bài thì thuộc bài thì nó tới rồi nó cũng phải đi. Donc les ennuis arrivent et les ennuis s'en vont. Tout dépend de notre éveil spirituel. Mình thức tâm thì nó qua nhanh hơn, còn mình không thức tâm thì nó cứ tái diễn. Donc si on s'éveille spirituellement, ça va passer et ça va changer de forme. Đổi qua bài khác. Còn mình không thức tâm thì cứ nhồi đi nhồi lại tới chừng nào mà mình thức tâm thôi. Tại trên đường tu học, cái thức tâm là quan trọng. Không có thức tâm thì không có sữa, mà không có sữa thì không có tiếng. Sur notre voie d'évolution, l'éveil spirituel, c'est très important. Sans éveil spirituel, on ne peut pas se corriger, donc on ne peut pas évoluer. Nếu mà mình không có thức tâm là mình không có bao giờ thấy được cái việc làm của mình là nó không có đúng, nó trì trệ. Thì đương nhiên mình đâu có tiến, không có sửa được những cái đó thì mình vẫn còn chậm tiến, vẫn còn động. Thành ra cái đó là cái khó của người tu, mà cái đó là cái quan trọng của người tu, là phải có những giây phút thức tâm. Mà muốn có được những giây phút thức tâm phải quay trở về hướng nội, thì mình giảm bớt cái sự động loạn, mình mới có được chút sáng suốt để mình thấy được những cái chuyện làm của mình là không đúng. Chứ nếu mà mình không sáng suốt á, mình làm bất cứ chuyện gì mình cũng nói là đúng, là cần. Thấy không? Lục căn như này, lục căn lục trần nó đưa lên đề nghị cái này là cần thiết, cái này là đúng, thì nó rút mình đi, nó dẫn mình đi. Thì nếu mà mình không có thức tâm mà phần hồn mà yếu đuối á, thì sẽ nghe theo nó thì đi theo cái chiều hướng đó thì mất thời gian, không có tiến hóa nữa. Thành ra mình không có cái thời gian để nhìn lại cuộc hành trình của mình coi mình đã tiến hay lùi như thế nào. Donc, si on n'a pas de lucidité, si l'âme n'est pas lucide, c'est les entités ils guident. Et ils ont tous les raisons, les prétextes pour justifier leur désir, leur envie. Et si l'âme n'est pas lucide, l'âme va suivre les suggestions, les préconisations des entités. Thì mình đâu có không có thức tâm, donc on ne peut pas s'éveiller spirituellement parce qu'on est entraîné vers le monde extérieur. C'est là où on récolte pas mal de perturbations et on peut plus avancer. Et si on ne fait pas le point sur notre parcours, on continue à suivre les entités sans pouvoir s'éveiller spirituellement. Người gian dối còn lường gạt lẫn nhau và không nhìn nhận sự sai lầm của chính mình và lý luận với người cho mượn thì sẽ ra sao? Người tu còn chối tội. Bởi sự khôn khéo của chính mình là một bằng chứng tự gạt. Trời sẽ không chứng tâm cho kẻ tự gạt và gạt tha. Kẻ lường gạt dối trá chính mình tự tạo, khó tu khó tiến khó đổi trao. Tình trời mở rộng tâm không tiến, lường gạt chính mình chẳng được nào.
Deuxième question. Que deviendra la personne fourbe qui, de surcroît, arnaque les autres, ne reconnaît pas ses propres erreurs et argumente encore contre des créanciers, de ses créanciers? Réponse. Le pratiquant spirituel qui renie ses fautes grâce à ses habiletés, à la preuve qui se leurre, Dieu ne rendra pas témoignage pour le cœur de celui qui se leurre et leurre autrui. Pense, quand nous nous leurrons et nous mentons à nous-mêmes, nous créons personnellement des difficultés pour nous perfectionner spirituellement, des difficultés pour avancer, des difficultés pour échanger des idées. L'amour de Dieu s'ouvre largement, mais nous n'avançons pas. En nous leurrant nous-mêmes, nous n'obtenons rien.
Người tu mà còn chối tội bởi sự khôn khéo của chính mình. Ở đây thầy muốn nói gì? Nó phần hồn mà nó ngu muội thì nó sẽ chối tội. Chối tội bởi cái sự khôn khéo. Khôn khéo này là ma lanh á, là của lục căn lục trần. Nó sẽ biện hộ cho. Và phần hồn không sáng suốt thì phải nghe theo nó, thì nghe theo nó là bị gạt rồi. Thì trời sẽ không chứng tâm cho kẻ tự gạt, đâu có chứng tâm được, cái tâm quá tâm tối à, mình gạt mình mà mình không hay, rồi mình đi gạt người khác nữa là mình đã gạt mình trước rồi, mình mới đi gạt người khác. Donc là khi ne reconnaît pas ses fautes, ses âmes obscures. Et une âme qui n'a pas de lucidité. Et grâce à ses habiletés, en fait, c'est les habiletés de nos entités qui nous entraînent vers les choses qui ne sont pas justes. Et comme l'âme n'est pas lucide, l'âme suit. Quand l'âme suit les entités, ça veut dire on se trompe déjà, on trompe soi-même. Et Dieu donc ne peut pas attester les gens qui se trompent et qui trompent les autres. C'est parce qu'avant de tromper les autres, on a déjà trompé soi-même sans se rendre compte. Đa phần hồn á mà chịu nhận tội á thì lục căn trần nó mới kính nể, mà phần hồn mà chối tội á thì lục căn trần nó tiếp tục nó điều khiển mình luôn. Donc nam qui est lucide, qui accepte de reconnaître ses erreurs, les entités y respecteront, elles respecteront l'âme. Mais si l'âme ne reconnaît pas ses propres erreurs, les entités vont en profiter pour continuer à dominer l'âme. Lường gạt dối trá chính mình tự tạo. Donc on cherche à se leurrer. Et nous mentons, nous créons toutes ces mauvaises choses. C'est nous qui les créons. Donc, ça rend la pratique du perfectionnement plus difficile et les échanges encore plus difficiles. Tendai Tam Kong l'amour de Dieu toujours s'ouvre toujours largement. Mais nous n'avançons pas, parce que si nous ne corrigeons pas nos erreurs, nous ne pouvons pas avancer. Mình không có nhận lỗi, mình không có sửa thì đâu có bao giờ có sự tiến hóa. Cho mình làm gì làm, cho mình ngồi thiền cả đêm đi. Nó cũng không tiến. Même si on pratique la méditation toute la nuit, ça ne change rien. Không có tiến được. Mình tưởng mình tiến thôi chứ không có cái sửa là không có tiến. Lường gạt chính mình chẳng được nào. Donc, si on se trompe, n'obtiendra rien. Hỏi, nghiệp mình tạo, phải chịu và thực hành sẽ vượt qua hay không? Đáp, tạo nghiệp nhịn nhục nhận lãnh lâu dần sẽ được qua. Kẻ thành tâm tu sửa sẽ phân qua trời đạo song tu tự giải hòa. Trí tuệ không còn bi với lụy, thực hành chánh pháp tự mình truy.
Troisième question. Si nous pratiquons, pourrons-nous affranchir de nos karmas, créer. Pardon. Troisième question. Si nous pratiquons, pourrons-nous nous affranchir de nos karmas, créer que nous devons accepter? Réponse. Quand nous avons créé des karmas, si nous pratiquons la résignation en les acceptant, à la longue, nous pourrons nous affranchir. Pense, si nous nous perfectionnons spirituellement avec sincérité, nous pourrons analyser et traverser tout. Dans notre double perfectionnement de la vie terrestre et de la voie spirituelle, nous nous réconcilions. Notre esprit perspicace n'est plus en proie à l'affliction. Quand nous pratiquons le dharma véritable, nous faisons des recherches sur nous-mêmes.
Hôn. Hôn là bị cái gì? Nghiệp mình tạo. Ai muốn nói gì?
Em muốn nói là giống như phần hồn mình là bị lục căn lục trần nó điều khiển, mà khi mà mình thấy được cái lục căn lục trần nó sai khiến mình là coi như là mình tiến, phải không anh?
Có mình thấy mà mình không có sửa làm sao mình tiến được, mà làm sao để sửa cho lục căn lục trần nó không có quậy mình nữa. Cái đó là công chuyện của mình phải làm đó, mà là làm bằng cái gì? Donc la question c'est qu'on voit que ce sont les entités qui nous trompent. Est-ce que c'est une évolution? Mais c'est pas encore suffisant, parce que si on voit mais on n'arrive pas à se corriger, ça veut dire on subit tout le temps. Nếu mà mình thấy nó gạt mình mà mình không có làm gì để thay đổi cái đó là mình tiếp tục bị gạt nữa. Không? Và bây giờ mình phải làm sao để giáo dục tụi nó để nó không có tiếp tục nó đi theo con đường đó nữa. Làm cái gì? Qu'est-ce qu'on va faire? Pháp nào sẽ giúp cho mình?
Giống như là mình có pháp niệm Phật,
Nhiễm
những
phật
cái pháp mà thầy dạy cho mình đó, mình thực
đó,
hành.
nhưng mà bây giờ phải cắt nghĩa coi cái pháp nào mà mình giúp cho tụi nó, mà giúp bằng cách nào. Donc on sait qu'on a des exercices, des dharma, mais quel est l'effet de ces dharma sur les entités, tác động như thế nào lên lục căn trần mà để cho nó không gạt mình nữa.
Theo theo cá nhân em á, thì em thấy là cái pháp niệm Phật mà giống như là mình, giống như thầy dạy, mình phải niệm cho nó đúng thì mình mới mới dạy nó được. Đó là theo em nghe cái băng thầy dạy đó, thì em thực hành đó thì em cũng thấy nhiều khi nó xúi mình, nhưng mà mình niệm Phật được, mình cũng làm chủ được nó.
Bây giờ thầy dạy mình niệm Phật cho đúng, làm sao mà biết niệm Phật đúng? Donc, maître nous a, Caroline a dit que maître nous a enseigné l'invocation des six mots mantriques. Et la question que je pose, comment savoir qu'on pratique juste? Mình phải hiểu, mình mới làm đúng. Mà mình không hiểu thì mình không bao giờ làm đúng được. Faut
Thì
comprendre.
như em thấy cá nhân em á, thì em thực hành em niệm Phật á, em kề răng co lưỡi ý niệm Nam Mô Di Phật, em trụ trên cái đỉnh đầu, em cảm nhận được cái luồng điển nó trụ ở trên đỉnh đầu mình, nó xoáy ở trong cái bộ óc mình, em cảm nhận được. Thì khi em làm được như vậy thì em thấy em thực hành được như vậy thì em thấy em có thể biết được là những cái lúc mà lục căn lục trần nó xúi mình cái gì là cái gì đó, thì em biết được là em dạy em nói là cái này không được, cái nọ thế kia đó, em đưa những cái ý tư tưởng của em để em dạy nó đó, là cái kinh nghiệm của em là nó như vậy.
Caroline disait que quand elle invoquait les six mots mantriques, elle concentre son énergie au sommet de la tête, elle sent l'énergie, et comme ça elle voit les entités, et quand ils font des bêtises, elle leur explique. Theo các bạn thấy là chị Caroline niệm Phật có đúng không?
Thì
D'après
là
vous,
em cái đó em biết
est-ce
rồi.
que
Thường thường niệm đúng thì theo anh cũng thường nói thì niệm mình sao bên trong này cho nó niệm, nó đừng có tạp niệm. Đó, một câu nó một câu phải đầy đủ, một câu đừng cho đỡ cho nó chen vô mỗi đúng.
à, thì cái đó là cái điểm quan trọng mà chị Caroline không có nhắc tới, nghĩa là chị chưa có hiểu. Chị chưa có hiểu cái cách niệm Phật. Thì đa số những người mà tu lâu rồi đó chỉ biết niệm Phật là niệm vậy thôi, chứ không biết cái niệm Phật nó tác động gì và phải làm cái gì cho nó sửa đổi bên trong, không có biết. Donc la plupart des anciens pratiquants, ils entendent parler de l'invocation. Et ils invoquent comme ça sans comprendre. Et sans rentrer dans les détails de la pratique de l'invocation. Donc, même s'ils invoquent toute leur vie, ils ont l'impression qu'ils ont invoqué, mais ça ne changera rien. Thành ra, những người mà không hiểu, tiếp tục như vậy suốt cả cuộc đời hành trình niệm Phật, thì cái cuối cuộc đời nó cũng chẳng đi tới đâu. Tại sao? Mà cái niệm Phật đã nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần mà mình không có nắm được thì mình đâu có tiến hóa. Cái đó là cái quan trọng để đi tới cơ quy nhất. C'est une chose très importante pour parvenir à l'unification. Mais si on tient pas la clé, on va jamais arriver. On peut invoquer toute sa vie et ça n'apportera rien. Cái niệm suốt đời ấy, còn không ích lợi gì, tại mình không có nắm được cái then chốt của cái niệm Phật, mà cái đó đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Mà tôi cũng đã làm một cái clip về cái cách luyện niệm Phật trong tịnh, mà nếu mà nghe qua mà không bắt được á là cái đó rất là uổng. thấy nó nguy hiểm cho con đường tu của mình á, mà mình không hiểu á, là mình uổng công thôi. Bây giờ ai có thể nhắc lại cái cách luyện niệm Phật cho chị Caroline nghe? Qui peut rappeler la bonne méthode pour Caroline?
Thì bây giờ em nhắc lại cái gì thiếu sót thì anh bảo dùng. Thì trước hết thì mình vô phòng tắt đèn, rồi mình là riêng của mình, bây giờ này là vô riêng của mình đó. Thì mình mở băng thầy lên, mình niệm theo chấn động của thầy đó, thì mình coi để ý thứ trong này nó có tạp niệm không đó. Chừng nào mà câu nào mà nó không tạp niệm thì cái câu đó mới đúng, cố gắng 5 phút rồi từ từ nó lên 6 phút gì đó, mình phải cố gắng. Nói chung là mình phải để ý tụi nó trong này đó, chứ nó thường tạp niệm lắm. Còn câu nào mà nó không có tạp niệm thì câu đó mới đúng, còn nó tạp niệm thì thôi, như là mình phải niệm lại. Em có hiểu cái gì đó không?
Thì trước hết mỗi ngày mình phải có cái chương trình ngồi luyện niệm Phật, donc chaque jour on doit établir un horaire pour pratiquer l'invocation de six mots. Tại vì cái niệm Phật đó, anh ta không có bắt mình cái giờ nào, nhưng mà tự mình phải đặt ra một cái giờ để cho nó theo một cái nghiêm luật. Donc chaque jour au niveau de l'invocation, on ne nous impose pas un horaire précis, mais c'est à nous d'établir l'horaire qui nous convient le mieux, l'horaire où on est le moins dérangé pour pouvoir avoir l'esprit calme et libre, để cho cái tinh thần mình không có bị lo chuyện đời. Cái đó là tự mỗi người tùy theo cái cuộc sống của mình. Mình đặt cái giờ niệm Phật. Chacun doit imposer, doit établir son propre horaire. Il n'y a pas d'obligation. Mais il faut avoir un horaire. Pourquoi? Pour que les entités ne cherchent pas des prétextes pour décaler ou de reporter. Ça, c'est une première règle. Tại sao mình phải tìm một cái nơi thanh tịnh? Pourquoi on ch doit chercher un endroit calme pour pouvoir s'entraîner? Tại sao mình phải tìm một cái nơi yên tĩnh để mình luyện? Là hàng ngày mình bị tác động của bên ngoài rất là nhiều, làm cho cái tâm mình động đủ chuyện. Thì bây giờ mình muốn cái giờ đó là nó không có động loạn nữa, không có bị cái tiếng động bên ngoài, không có bị ánh sáng ở bên ngoài, không có bị công việc ở bên ngoài nó làm cho động loạn. Khi mà động loạn là lục căn trần nó đâu có yên, thì nó đâu có niệm được. Mà cái mục đích của niệm Phật đó là phải giáo dục vạn linh toàn thân, chứ không phải lục căn lục trần không, vạn linh toàn thân nha. Mà ngày nào mình cũng đem lính mới vô hết, thành ra cái công việc nó đòi hỏi cái sự tập trung dữ lắm. Mà cái quan trọng hồi nãy Tuất không có nói á, là phải hạ lệnh cho lục căn lục trần nó niệm, vạn linh toàn thân nó đồng niệm với mình. Nếu mình không có cái lệnh đó là nó không bao giờ niệm với mình. Cái đó là cái chìa khóa, mà quên nói cái đó là không được. Thành ra trước khi mình vô mình niệm á, là mình phải hạ lệnh liền, toàn thân phải đồng niệm với tôi. Cái đó là cái quan trọng. Mà không có cái câu đó, chỉ có một phần hồn niệm thôi, đó là không có đi đâu hết á, ở tại chỗ. Nó sẽ trì kéo hoài. Mình tưởng mình niệm Phật thôi chứ không có niệm, nghĩa là mình không biết niệm Phật. Nó nguy hiểm cái chỗ đó. Mình niệm Phật không biết niệm Phật, mà cái đó là cái căn bản mà mình làm mất thì giờ thôi, không có lợi gì hết á. Thì đó, mình phải tìm một cái nơi thanh tịnh, mình ngồi cho nó yên, không có bị cái sự kích động nào bên ngoài vô nữa, mình mới tập trung. Cái giờ này là giờ niệm Phật, vạn linh ở bên trong, không còn chuyện gì phải lo và phải làm hết, chỉ tập trung vô nghe theo cái chủ nhân âm, mình niệm đồng niệm với chủ nhân âm. Mà muốn hỗ trợ cho nó đồng niệm là thầy đã dự trù trước rồi, thầy đã làm ra cái cuồng băng mà thầy chính đức thầy niệm. Thì mình mở cuồng băng nó ra để cho tụi nó nghe, nó niệm theo cho nó quen, tại cái phần đó nó rất là chậm. không có thể nào mà mau được. Thành ra mình niệm niệm theo cái chấn động lực của thầy, niệm vậy đó rồi cho nó bớt cái tạp niệm. Tạp niệm là cái gì? Là trong lúc mình niệm Phật nó phóng ra những cái tư tưởng đời mà mình cũng không để ý luôn, mình tưởng là mình niệm nhưng mà lại mình ngồi mình nghĩ chuyện bậy bạ không, nói chuyện chuyện đời nó xen vô đủ thứ chuyện hết, rồi mình tưởng mình niệm Phật. Cái đó là cái sai lầm thứ gì, là mình tưởng mình niệm Phật nhưng mà thiệt ra mình không có niệm. Niệm Phật là nó cần cái sự liên tục, là cái chấn động lực nó mới gom được, mới gia tăng được. Donc pour l'invocation de six mots, on a besoin d'une invocation continue, non interrompue pour les, par les idées parasites de nos entités. Mà niệm Phật mà bị nó cắt ngang hoài á, là không có đi tới đâu hết. Niệm Phật nó cần liên tục mới gọi là niệm Phật, chứ không phải là niệm mấy chữ đó gọi là niệm Phật, mà đa số bị lầm ở trong đó. Mà mấy người theo học cái khóa này á, là đã nói không biết bao nhiêu lần mà mình không hiểu được cái đó là uổng lắm, uổng cho một kiếp tu hành mà không biết niệm Phật. Rồi đã đưa băng lên YouTube nữa mà coi mà vẫn không hiểu nữa, cái đó càng nguy nữa. Thấy không? Rồi cái đó mình kêu nó niệm theo cái chấn động lực của thầy, mình phải theo dõi. Tại mình niệm Phật mà mình không theo dõi, mình bị tạp niệm mà mình cũng không biết, là cái hành trình của mình nó bị gián đoạn rồi, nó không có kết quả. Cho nên tại sao thầy kêu lúc đầu tập chỉ có 5 phút thôi, mặc dù mình thiền mấy chục năm rồi, mình biết mình nói mình niệm Phật mấy chục năm rồi, mà tập lại thầy kêu làm 5 phút thôi. 5 phút đó mà làm không có bị tạp niệm là khá lắm á, mà dám chắc là sẽ bị tạp niệm, dám chắc 100% là sẽ bị tạp niệm, không có đơn giản đâu. Vạn linh lận mà đâu phải một đứa, rồi mỗi ngày đem lính mới vô nữa, làm sao tụi nó biết niệm Phật, thế nào cũng có tạp niệm. Mà mình phải kiên trì 5 phút theo dõi coi nó có bị tạp niệm không, mình dìu dắt ép ép nó vô từ từ. Thành ra cái chuyện niệm Phật không phải là cái chuyện đơn giản mình nói tôi niệm Phật có kết quả, chuyện đó không ai tin. Người biết niệm Phật không bao giờ người ta tin cái đó, người mà biết niệm Phật không phải nói chuyện như vậy. Thành ra cái chuyện niệm Phật không phải là cái chuyện giỡn, không phải là cái chuyện dễ, mà cái chuyện mình cần phải luyện, mà luyện phải đi từ từ mà đúng cách. Còn nếu niệm niệm kiểu đó là đâu có niệm đúng đâu, vạn linh không niệm là cả như mình tiêu. Tại cái quan trọng là mình làm sao mà để cho tụi nó thống nhất với mình, mà muốn cho nó thống nhất với mình đi tới cái cơ quy nhất là tụi nó phải biết niệm Phật. Tụi nó không biết niệm Phật là không bao giờ có cơ quy nhất, không bao giờ có cơ quy nhất là không bao giờ làm chủ được bản thể. Có nói gì nói, có lý luận gì lý luận, chẳng đi tới đâu. Donc pour unifier les trois sphères dans notre microcosme, toutes les entités doivent savoir invoquer les six mots. Mais comme ils sont nombreux et chaque jour, on laisse rentrer de nouveaux immigrants, donc ils ne savent pas invoquer. Et comme ils sont très nombreux, ça demande beaucoup de temps pour les former. Donc on doit avoir une méthode très stricte pour les former tous les jours. C'est pour ça, même pour les pratiquants qui ont pratiqué, invoqué depuis des dizaines d'années, maître conseille de reprendre à zéro, c'est-à-dire commencer par 5 minutes et suivre pour voir si l'invocation est interrompue par les idées parasites. Si on est interrompu tout le temps par les idées parasites, notre invocation ne sera pas efficace. Et ça demande beaucoup d'entraînement et de concentration. Et c'est pour cela, c'est pas quelque chose de facile. Moi, quand j'entends des pratiquants qui disent qu'ils invoquent les six mots, je vois tout de suite qu'ils savent ou qu'ils savent pas invoquer. Et on n'invoque plus sur le sommet de la tête. Là mình không còn được niệm Phật trên đỉnh đầu như lúc đầu thầy chỉ. Lúc đầu thì thầy tưởng là mình cũng trình độ cũng khá như thầy chỉ, thầy chỉ trên đỉnh đầu cho nó nhanh, nhưng mà sau này thầy thấy là không có ai tiến bộ, thì muốn khai triển á, gì mới là luôn luôn phải tập trung niệm ngay trung tâm chân mày, tại cái điểm đó mà không mở là cái bộ đầu không bao giờ mở được, có điểm trên đó thì cũng vậy thôi, không có đi tới đâu. Thành ra cái điểm mà sửa, thầy sửa rồi bắt đầu năm 92 thầy sửa, nhưng mà nếu mà mình không có học đạo, mình không có theo dõi, mình không có nghiên cứu thì mình không bao giờ thấy được, mà thấy rồi nói cho mình cũng không chịu nghe thì đâu có ai cứu mình được. Ở trong cái cuộn băng mà để trên YouTube là nhắc lại đầy đủ hết, nếu mà mình không có chịu nghe, không có chịu nghe tới nghe lui, nếu mà mình không hiểu mình không nhớ thì phải nghe tới nghe lui, mà mình không chịu nữa thì đâu có ai làm gì cho mình được, tất cả là sẵn hết trơn rồi, mà mình không cứu mình là không ai cứu được hết. Mình coi cái đó là bị gạt, cái đó là tự gạt và bị gạt. Le fait qu'on ne pratique pas correctement et on croit qu'on pratique, c'est dire qu'on se trompe. Donc on peut pas avancer. Khó lắm, niệm Phật không phải là chuyện chơi đâu, nói niệm là niệm. Bởi vì nhiều người lập mấy cái khóa niệm Phật vô để băng 45 phút, làm gì đâu, làm cái gì đâu.
Nhưng mà anh bảo như hai phép mình có thân phép và tăng phép, thì ví dụ như anh thấy như cái phép niệm Phật này nó khó hơn không chẳng hạn,
Khó
có
hơn
cái
nhiều,
kia
khó
khó hơn
hơn
nhiều
nhiều,
không?
khó hơn nhiều, tại cái ý ý mình phải tập trung, mà mình phải dạy cho vạn linh nữa. Cái kia thì mình dùng cái thân pháp của mình ấy, mình ép nó vô thì mình sơ hồ mình đút mấy ngón tay vô là nó bắt buộc ấy, mình phải làm đúng để nó tập trung, cái luồng điển nó còn dễ hơn. Còn cái này cái ý mình mà sơ hở một cái là mình chết liền.
Thì đó em thấy niệm Phật nó khó hơn mấy làm mấy pháp kia.
Mà nhiều người ta nói niệm Phật rất là dễ, chỉ có niệm Phật thôi, niệm sao niệm được mấy câu, liên tục được mấy câu.
À, thì nói chung họ không để ý thì họ nói rất là dở, chứ ngồi nó tạp niệm hết thì thôi chứ.
Tại
Cứ ngồi đại đó thôi chứ.
vì người ta không có hiểu cái pháp niệm Phật làm sao cho nó đúng, tại đâu có nghiên cứu đâu, đâu có học đạo đâu mà biết cái nào đúng cái nào sai. Thì lúc đầu nghe trong mấy cuộn băng thì kêu niệm Phật đi, niệm Phật là niệm sao, nhưng mà mấy chỗ thầy dạy niệm Phật nó không có nghe, đâu có nghiên cứu đâu mà nghe. Bây giờ làm lại gom lại hết rồi mà không chịu nghe nữa là thôi vô phương cứu chữa, không có làm gì được hết á, mình tưởng là mình niệm thôi. À, là bị gạt, là gạt chỗ đó, nó cho mình cảm tưởng là mình đã niệm Phật thôi, chứ tụi nó đâu có niệm, mình đâu phải tu một mình có trách nhiệm diệu tiến vạn linh, mà không có diệu tiến vạn linh làm sao có cơ quy nhất, không có cơ quy nhất là không bao giờ làm chủ được mình, chỉ tự gạt thôi. Nguy hiểm là nguy chỗ đó, nhất là mấy người càng tu lâu năm càng nguy hiểm ở chỗ đó, lại tưởng mình ngon à. Rồi mình phải niệm ngay trung tâm chân mày, donc il faut concentrer dans l'espace entre les deux sourcils et invoquer à ce niveau-là pour débloquer en premier ce chakra. Si ce chakra n'est pas débloqué, le sommet de la tête ne sera jamais débloqué. Thành ra cái đó là quan trọng. Rồi còn phải tưởng tới Đức Phật khi mà mình niệm Phật nữa. Et en plus, il faut penser au Bouddha quand on invoque les six mots pour qu'il nous éclaire. Có sự hỗ trợ chứ. Còn mình niệm mà mình không có tưởng cái Đức Di Đà hay nghĩ chuyện lung tung thì cũng hay là Phật nào, mình không có nghĩ tới vị Phật nào hay là lung tung đó thì cũng không. Mình uống thì giờ mình tưởng mình tu, nhưng mà mình tưởng mình hành, nhưng mà mình hành sai hết em mất thì giờ ít lợi gì. Mình ra tu hành nó phải nghiêm chỉnh chứ không phải tu chơi được, nghiêm chỉnh là phải nghiên cứu cho kỹ chứ không phải làm vậy nó ai cũng, phần lớn là chín chín mươi mấy phần trăm là nó niệm, là niệm vậy thôi chứ không cần biết là tôi có niệm Phật rồi, ai cũng niệm giỏi hết. Mà biết niệm mà không phải dễ, mình biết là cái đó là khó, không phải dễ. Giờ làm tới đó là làm hết mức rồi đó, không có thể nào làm hơn. Bây giờ người nào có duyên có phước thì nghe đó, theo đó mà làm, còn không làm thôi chứ không có ai làm gì hơn. Làm sẵn hết trơn rồi vậy mà không làm nữa thôi, chịu thua. Thì nếu mà nghe nghe chưa được á, thì phải ráng nghe lại cái cuồng băng đó đi, rồi cái gì không hiểu á, mình sẽ mổ xẻ thêm, chứ đừng có tưởng là mình làm được mà mình bỏ qua là uổng. Pour la traduction de YouTube, c'est parfois ça fonctionne, parfois ça ne fonctionne pas. Bon, ça c'est un problème de YouTube, c'est pas très stable, mais ça fonctionne. Donc, vous passez d'abord dans les paramètres. On règle d'abord traduction automatique en vietnamien pour voir s'il y a les sous-titres. Si c'est bon, on choisit dans traduction automatique et on choisit le français. Normalement, si tout se passe bien, ça marche. Mais il y a certains cas où des fois il y a des dysfonctionnements YouTube. Il ne traduit plus. Mais l'autre jour, j'ai essayé, ça ne traduisait plus, mais quand je suis revenu, ça traduisait automatiquement. On laisse comme ça et il traduisait automatiquement, surtout les vidéos que j'ai postées parce qu'on a revu la traduction automatique en vietnamien. On a déjà corrigé la traduction en vietnamien. Donc, on peut se baser là-dessus pour avoir une traduction en français. À 90%, on peut se baser dessus. Il y a des termes spéciaux qui ne peuvent pas traduire, mais on peut saisir l'essentiel.
Niệm mà nó khó mà sao hỏi bằng đạo của nó niệm tiếng rồi hỏi lại thì nói chung là hầu giờ niệm Phật thôi, chứ phần đông là không có để ý bị tạp niệm mà nhiều. Thì em thấy thì phần đông không có nói là phần ở dưới niệm gì hết đó, cứ niệm cứ ngồi niệm vậy à, mà
Tại
cứ
vì
nó niệm cái tiếng không à. Dạ.
không có học đạo thì đâu có biết được. La voie spirituelle, on doit apprendre. Si on n'apprend pas, on ne peut pas savoir. Ça fait partie de nos connaissances spirituelles. Il faut acquérir. Pour acquérir, il faut étudier. Ở dưới thế gian này, mình muốn biết cái gì, mình cũng phải đi học. Đạo nó càng khó hơn nữa. Mà nếu mà mình không có chịu bỏ công học, thì mình cũng là ngu thôi, mà tự gạt. Cái đó là tự gạt. Tưởng mình là làm đúng hết rồi là tự gạt á. Cái đó phần đó thì nhiều lắm. Cho nên mới có mấy cái tổ chức mà ngồi khóa niệm Phật, ngồi cả tiếng họ là tự gạt hết cả đám.
À, ngồi cả tiếng rồi có người nói ngồi bữa hôm em có gặp ông bạn ở trong đấy, ông nói 1 giờ ông thiền xong 1 giờ ông ngồi niệm Phật biết tới sáng luôn anh
Thôi đi ngồi
mà.
ngủ cho tiệm gì nó dốc. Bây giờ mấy thằng nó dốc là
Mà
mình
thấy
biết
nói
rồi.
chuyện cũng bình thường nha, đâu chứ đâu có gì đâu
Thì
nhưng
mấy người nó
mà
dốc thì tu nói dốc thì nhiều lắm. Il y a beaucoup de pratiquants qui se trompent et qui mentent dans, à cause de leur ignorance. Tại nó ngu á, ngu muội mới nói bậy và làm bậy mà tưởng mình làm ngon. Cái đó phần đó đông lắm. Thành ra mình nói tu vi chứ không có bao nhiêu người tu đàng hoàng.
ngày nào cũng vậy đó, thiền xong mà 1 giờ ngồi tới sáng không ngồi niệm Phật, ngồi niệm Phật tới
Ngồi,
sáng không
ngồi ngủ ngồi ngủ gục tới sáng á, có người ngủ gục kêu đó là ma nó dễ nhập lắm. Mấy người mà ngồi ngủ gục có là ma dễ nhập, chẳng thà vô nằm ngủ còn sướng hơn ngồi mà gục lên gục xuống vậy, ma nó nhập hồi nào cũng hay, sau đó nó bậy luôn. Les gens qui restent assis, ils pensent qu'ils invoquent toute la nuit, mais comme ils sont plus conscients, des fois ils n'ont pas une bonne position et ça facilite les possessions. Vì tu hành không phải là chuyện chơi. Một là làm, hai là không làm thôi, chứ đừng có làm nửa chừng. Rồi, tạo nghiệp. Nhịn, tạo nghiệp nhịn nhục nhẫn lãnh, lâu dần sẽ được qua. Để sao tạo nghiệp nhịn nhục nhẫn lãnh lâu dần sẽ được qua? Thành tâm tu sửa sẽ phân qua, đời đạo song tu tự giải hòa, trí tuệ không còn bi với lụy. Thực hành chánh pháp tự mình truy. Thì mình đã tạo nghiệp rồi, thì bây giờ mình phải thọ nghiệp. Tạo nghiệp là cái nghiệp nó tới á, là mình phải nhận lãnh. Nhận lãnh á, muốn nhận lãnh là phải nhịn nhục, phải chấp nhận á, kêu là nhịn nhục. Chấp nhận trả kia là nhịn nhục. Lâu dần nó sẽ được qua, là mình trả thì mình chấp nhận trả thì có ngày nó cũng tan biến từ từ từ. Donc lorsqu'on a créé le karma, on doit supporter les conséquences. La rétribution karmique. Donc, il faut se résigner parce que c'est pas évident, c'est pas simple, pas facile, mais on doit accepter. Accepter, c'est se résigner. Et comme ça, on va payer, payer pour apprendre. Et quand on s'éveille, on passera à l'examen. Lâu dần thì nghiệp quả nó nhồi mình thức tâm thì nó cũng qua thôi, hết bài này thì ông trời mới cho bài khác. Thành tâm tu sửa sẽ phân qua, donc avec sincérité on se perfectionne, donc on va analyser, on va passer. Để đạo song tu tự giải hòa, donc on mène la vie parallèle, parallèlement la vie terrestre et la voie de perfectionnement. Et on va dissiper, on va s'harmoniser. Trí tuệ không còn bi với lụy. Donc, notre esprit perspicace n'a plus de tristesse et n'a plus de dépendance. Mình không còn bi với lụy, không có cái gì buồn, không có cái gì lụy bị theo cái đó nữa hết. Thực hành chánh pháp tự mình truy. Donc, pratiquant le véritable dharma par nous-mêmes, nous continuons à rechercher la voie. Thất hứa và lường gạt có lợi ích gì không? Đáp: thưa người tu, thất hứa là một đại tội, hậu quả sẽ không lường được. Kẻ xạo gạt tâm thân quy bất ổn, thế nhân bất tín hại phần hồn, điển không giao cảm tăng động loạn, vạn sự bất thành lại ác ôn.
Quatrième question. Est-il inutile de ne pas tenir ses promesses et d'arnaquer les autres? Réponse. Le pratiquant spirituel qui ne tient pas ses promesses commet un péché capital, la conséquence est insondable. Pense. Quand nous nous livrons au mensonge et à l'escroquerie, notre esprit et notre corps ne sont pas tranquilles. Les êtres de la terre, des loyaux, nuisent à leur âme. Leur énergie ne sympathise pas avec celle des autres, mais intensifie l'agitation. Leurs multiples projets ne réussissent pas et ces êtres sont méchants.
Donc, tenir ses promesses, c'est une chose très importante. Vì khi mà mình hứa một cái gì á, là nó đã ghi hết rồi. Mà mình không có giữ lời hứa là mình là con người thức tính. Mà người tu là cần cái sự trung tính. Donc un pratiquant spirituel, il a besoin de la loyauté et de la confiance. Et quand on fait une promesse, même dans sa pensée, tout ça c'est déjà enregistré. Et si on ne respecte pas ses promesses, c'est un grand péché, parce que ça nous amène vers l'obscurité. Ça va à l'encontre de l'évolution de l'âme et on va subir les conséquences de cette chute. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Là một lời nói, lời hứa của mình nói ra, mình thấy không có chỗ nào ghi hết. Nhưng mà nó ghi hết rồi. Nó ghi hết, trong tâm mình nó ghi hết rồi. Mà xạo gạt tâm thân thì mình chỉ trở về cái sự bất ổn thôi. Con cherche à tromper son corps, à soi-même, c'est notre corps et notre esprit reviennent à l'instabilité. Thế nhân bất tín, hại phần hồn. Donc les êtres humains, ils n'ont pas de confiance, qui ne suscitent pas de confiance, ils nuisent à leur âme. Điển không giao cảm tăng động loạn, cái điển của mình nó không có giao cảm với cái được cái sự thanh nhẹ bên trên đó, thì nó đi xuống dưới đó, thì chỉ gia tăng cái sự động loạn thôi. L'énergie ne peut pas communiquer avec le monde d'en haut, donc on va augmenter ces perturbations. Vạn sự bất thành là ác ôn, donc on ne réussit pas et tous nos projets ne réussissent pas et nous sommes des êtres méchants. Hỏi, luyện nguyên khí hữu ích gì? Thưa, luyện nguyên khí là pháp trường sanh và dứt bệnh đau đớn của thể xác. Kệ, nguyên khí trung dung đạo đến đời, quy nguyên dẫn tiến rất kịp thời. Chân tâm bừng sáng tình giao cảm, thể hiện tình thương của cha trời.
Cinquième question. Quelle est l'utilité de nous excuser au souffle originel? Réponse. S'exercer au souffle originel est une méthode spirituelle de longévité qui met fin aux maladies douloureuses de notre corps physique. Tense. Le souffle originel observe le juste milieu entre la voie spirituelle et la vie terrestre. Dans notre retour à l'origine, il nous guide pour avancer vraiment juste à temps. Il permet au sentiment de sympathie de briller dans notre conscience véritable. Il manifeste l'amour de Dieu, le Père.
Luyện nguyên khí là pháp trường sanh và giúp cho đau đớn, dứt bệnh đau đớn của thể xác. Mình luyện nguyên khí á là mình làm pháp luân thường chuyển. Luyện nguyên khí là cái pháp trường sanh, là giúp cho mình sống lâu và nó giết cái bệnh đau đớn của thể xác, nó cũng giảm được một cái phần nào đạo sự đau đớn của thể xác. Donc on pratique l'exercice de la respiration cyclique, on utilise le souffle originel, donc ça permet de vivre longtemps et de diminuer les douleurs du corps. Nguyên khí trung dung đạo với đời. Quy nguyên dẫn tiến rất kịp thời. Chân tâm bừng sáng tình giao cảm, thể hiện tình thương của cha trời. Okay. le souffle originel, donc il observe le juste milieu dans la voie spirituelle comme dans la vie. C'est l'équilibre. Oui, Yangting Lakitai. Donc il nous ramène au retour à notre origine à propos, nous aide à s'alléger pour revenir à notre origine. Giúp cho mình thanh nhẹ để mình quy nguyên trở về với cái nguồn cội của mình, không có bị mất thì thành ra rất kịp thời. Chân tâm bừng sáng tình giao cảm, nếu mà mình luyện đúng mức thì cái chân tâm nó sẽ bình sáng khi vào pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, thì cái chân tâm mình nó sẽ bừng sáng, mình mới giao cảm được với tình trời tình Phật ở bên trên. Donc on fait correctement et jusqu'au bon niveau la respiration cyclique sans rétention de souffle. Notre cœur s'illumine et on voit notre amour va se communiquer avec l'amour de Dieu et des Bouddhas. Thể hiện tình thương của cha trời. Donc cela manifeste l'amour du Père divin. Cha trời lúc nào cũng ban cho mình nguyên khí mà. Hỏi, những sự mong muốn trong thực hành có thể phát triển không? Đáp, thưa, thực hành chắc chắn phải được phát triển. Kệ quy nguyên diền mối tự triển hành, thanh tịnh ứng chiếu quy một mối. Cống thiến tình thương chỉ rõ rành, giải thông đời đạo chuyển thông hành.
Dixième question. Pouvons-nous nous développer à travers les souhaits dans notre pratique? Réponse. Quand nous pratiquons, il est sûr et certain que nous pouvons nous développer. Tense. Quand nous retournons à la source de l'origine primordiale, nous nous développons. La sérénité, en conséquence, prise sur nous lors de notre retour vers la même origine. L'amour nous est offert à travers des explications claires et nettes qui nous débloquent dans la vie terrestre comme dans la voie spirituelle et nous permet de bien comprendre notre pratique.
Thực hành chắc chắn phải được phát triển, thì thực hành đó là làm đủ thứ chuyện đó. Trong cái cuộc hành trình của mình làm nhiều chuyện, mình thực hành cái pháp là bắt buộc rồi, mình phải nghiên cứu cho thực hành đúng cái pháp và mình phải học đạo để mở cái trí của mình cho biết cái đường đi. Thế nếu mình ngồi thiền mà mình không biết đường đi cũng chẳng đi đâu. Ngồi thiền không mà không hiểu đạo là cũng như thiền chơi cho vui vậy thôi, không có làm được cái gì hết. Mình ngồi thiền đó rồi ban ngày mình tiếp tục mình sống như cái người đời thì đâu có phát triển được. Rồi hỏi tại sao mình tu mấy chục năm mà mình không có phát triển được cái gì hết, là tại vì mình làm không có đúng, mình thực hành không có đúng. Nghe nói hai chữ thực hành mình cứ nghĩ là thành mấy cái pháp này, mỗi đêm ngồi một chút vậy là đủ. Không phải cái chuyện hành là có bao nhiêu đó, còn phải lập hạnh, phải sửa mình nữa. Phải biết cái nào đúng, cái nào sai. Phải đóng cửa thế gian nữa. Mà mình không có đóng, mình cứ mở cửa thế gian là mình mở cửa để tự gạt mình. Thì đâu có tiến được. Donc la pratique englobe beaucoup de choses. Il n'y a pas que la pratique des exercices. Faut étudier, réviser pour savoir si on a pratiqué juste l'outil qui est le dharma. Ensuite, il faut attaquer la partie principale, c'est se corriger. Voir ses caractères se corriger. Et pour pouvoir voir ses caractères, il faut fermer la porte terrestre et tout ce qui est tourné vers l'extérieur. Ce n'est qu'ensuite qu'on peut revenir à l'intérieur pour voir ses propres erreurs et se corriger. Et pour voir ses propres erreurs, il faut écouter les enseignements de maître. Il fait beaucoup de rappels pour nous rappeler qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui n'est pas nécessaire, pour rappeler qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon dans la vie de tous les jours. Cái quy nguyên diềm mối tự triển hành, thanh tịnh ứng chiếu quy một mối, còn revient à notre origine, nous développons et nous pratiquons. Et dans la sérénité la sérénité qui brille et nous aide dans notre retour à l'origine. Cống hiến tình thương chỉ rõ rành. Et le monde d'en haut nous a offert cet amour en nous indiquant, en nous prodiguant des bons enseignements, des bonnes indications. Il a bề trên cống hiến cho mình cái tình thương bằng cách chỉ đường cho mình đi rõ rành, giải thông đời đạo, chuyển thông hành, qu'on arrive à débloquer la voie terrestre et la vie spirituelle. Nous allons passer à une pratique fluide. Trí tuệ phân minh dũng mạnh tiến không, dũng dũng mạnh tiến không. Đáp thưa, trí tuệ phân minh tạo thành trật tự cho chung. Kệ nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình, tự mình thức giác lại càng minh. Duyên trời đã định không giờ dứt, thức giác chân tu rõ thân hình.
Septième question. Notre esprit perspicace, qui analyse clairement avec force et courage, nous permet-il d'avancer? Réponse. L'esprit perspicace, qui analyse clairement, crée de l'ordre pour la collectivité. Tense. Quand notre souffle originel renaît, nous connaissons notre itinéraire. Quand par nous-mêmes nous nous éveillons à la connaissance, nous sommes davantage clairvoyants. La grâce de Dieu nous est prédestinée, elle est incessante. En nous éveillant à la connaissance, nous menons à la vie perfectionnement spirituelle véritable, nous connaissons notre corps.
Trí tuệ phân minh tạo thành trật tự cho chung. Khi mà mình có cái phát triển được cái trí tuệ thì trong cái tiểu thiên địa này tất cả là trật tự cho vạn linh được đồng tiến hóa với mình. Còn là pour développer l'esprit perspicace, on peut analyser les choses avec lucidité. Donc on va rétablir l'ordre dans ce microcosme. Nguyên khí hồi sinh rõ tiến trình. Còn grâce à la source originelle, nous nous ressuscitons et nous comprenons clairement notre itinéraire d'avancement. Tự mình thức giác lại càng minh. Donc par nous-mêmes, nous nous éveillons à la connaissance et nous serons plus lucides. Duyên trời đã định không giờ dứt. Les opportunités karmiques que Dieu a arrangées ne s'arrêtent jamais. Mình đủ thứ duyên để tiến, ông trời cũng sắp cho mình đủ bài. Lúc nào mình cũng có cái duyên để tiến hóa nếu mà mình chịu dứt khoát, thức giác chân tu rõ thân hình, on s'éveille la connaissance, on mène la pratique de perfectionnement véritable et nous comprenons notre propre corps, c'est-à-dire notre microcosme. Quelqu'un qui comprend et qui rétablit l'ordre dans son microcosme, c'est quelqu'un qui va réaliser la voie spirituelle. Cái người mà chân tu mà khai thác được cái tiểu thiên địa, biết rõ cái gì bên trong và sắp đặt lại trật tự và khai sáng cái tiểu thiên địa là cái người đó đi tới đắc đạo. Rồi, các bạn có gì hỏi thêm không? Không có thì chúng ta ngừng ở đây. Giờ đi kia xuống.
Cầu
Xuống.
đầu nguyên khí hồi sinh rõ tiếng tình là sao anh?
Nguyên khí hồi sinh là nhờ cái nguyên khí, cái phần hồn mà mình mới sáng suốt trở lại, nó sống trở lại. Thì lúc đó mình sáng suốt, mình mới biết con đường tiến nó phải đi bằng ngã nào. Còn nếu không mình đâu biết đường đi. Đường đi về trời đâu phải là nó dạch sẵn cho mình đâu, mình lên đó mình cứ đi tới là mình tiến đâu. Cái hành trình nào tiến, hành trình nào đi không có đúng đường nó có hết nha. Thành ra mình phải học đạo là vậy, càng ngày càng sáng suốt mới biết đường đi. Dans ces grâces aux souffles originels, on va ressusciter notre âme, ça veut dire raviver notre âme, rendre l'âme plus lucide. Et quand l'âme est plus lucide, il va comprendre l'itinéraire d'avancement, parce que c'est rien n'est tracé à l'avance, c'est à nous de trouver le bon chemin. Thành ra mình đòi hỏi có sự sáng suốt mình mới biết đường đi. Mình không có sáng suốt đó là mình không có đi đâu hết á. Quand on n'est pas lucide, on ne connaît pas le chemin. Des fois, on prend le sens inverse sans le savoir. Nhiều khi mình đi ngược chiều, mình cũng không biết luôn. Không. Nhưng mà mình không có sáng suốt, mình không hiểu gì hết trơn, mình không có đi đâu hết. Rồi, hết rồi ha.
Bon fête de papa. Merci. Ở Paris nó còn bão.
Nóng chứ, bữa nay trời nóng à.
Ở đây là 36-37 độ.
Canicule tới nơi.
Ở nhà anh bảo là có máy lạnh hơn bảo.
Không có máy lạnh mà gắn thêm chứ, không phải là ở trong nhà. Mình có mua cái máy mua pin á. Mà chừng nào nó nóng liên tục mới xài chứ nó nóng một ngày thì ở trong nó chưa có thấm đâu. Nó nóng mà liên tục một tuần lễ nó mới thấm vô.
Anh mở hai cửa nó có gió luồn, có con đe nó ra nó cũng bớt nha.
Bớt nhưng mà nó thấm vô cái đá đó.
Thôi
Nó thấm vô cái đá từ từ nó mới bắt đầu nó nóng chứ mấy ngày đầu nó không nhầm gì hết đó. Cái đá nó isole cũng kỹ mà. Mà khi bắt đầu nó thấm vô từ từ phải cỡ tuần lễ mà nóng liên tục á, lúc đó nó ở trong nhà nó mới bắt đầu nóng. Còn fait chaud en continu pendant une semaine. Donc la chaleur est absorbée par la pierre de taille et à ce moment-là, ça commence à chauffer à l'intérieur.
nhà mình cái ban công á là có cái luồng nước, thành ra cũng đỡ, không có nóng gì mấy.
À, lúc này có muỗi chưa?
Nó hay đến nó trồng cái cây mà để cho muỗi nó không có ở đó, nó không có sống được,
Ấy trồng cây gì vậy?
không biết nữa,
Không có muỗi à?
không có muỗi.
Vậy đỡ.
Có lúc nó có ếch nhưng mà nó đi bắt rồi, nó
Có chim bơ không?
có chim có cá
Có ếch có chim bơ không?
không không có chim bơ trời, ở giống như pigeon, ở giống như mấy cái con chim ở Paris đâu có ăn được đâu.
À, không ăn được hả? Nó nhỏ con là sao?
Không phải vậy, tại vì thấy thấy nó
Thầy ơn à,
dở. Thì bây giờ giống như mấy con mấy con bồ câu ở Paris
bồ câu Paris ăn được không
bệnh không,
vậy à? À, bệnh
anh ăn
không
chay rồi anh hỏi mấy cái gì, đồ mặn chi vậy biết. à? Thì đi mua thêm về sẽ tải bồ câu bồ Souviens, câu
bon bref. Ăn chay mà nghĩ tới xác sanh ha.
Hey, không tốt mà.
Ừ.
Hãy
Xác sanh hại vật.
hey.
Thầy nói xứ nào mà còn ăn thịt nhiều là xứ đó gặp nạn nhiều. Mẹ thì là đi là bị kim môn sẽ không có beaucoup de gens il va récolter de beaucoup de calamités.
Ở đấy xứ thằng lớn là ăn ăn mặn không chứ ít cái xứ nào ăn chay không à, hiếm à, xứ mà ăn chay nhiều nó hiếm.
Ở Bhutan ăn chay không đó.
Thì hả, hiếm á.
Chứ
Còn
mấy thứ khác thì ít.
mấy xứ khác là nó có đủ phương tiện để nó ăn thịt mà, đâu có thiếu thốn đâu. Ăn của quyền thất tổ, ăn thất tổ á.
Bốn.
Bon.
Bốn.
Au revoir tout le monde, chào tất cả bạn đảo.
Chào các
Chào
bạn.
bạn
Chào
đảo.
các
Chào
bạn.
bạn đảo.
tất
Chào
cả bạn đảo.
bạn
Cảm ơn
đảo.
bạn đảo.
Bon dimanche.
Bon dimanche. Tôi
Bon
cũng là
dimanche.
tout
Chị
le
ngồi
monde.
về
Chào.
rồi hả?
Cảm
Bon
ơn
sạc
bạn.
đi. Bon
Cảm ơn
sạc
bạn
đi.
đảo.
Chào
Chào
chị
chị
ngồi.
Mỹ, chị Cao
Nhưng
Linh.
mà tắt nha.
Dạ.